Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Đã lâu lắm rồi chúng ta cũng không nói về cái chủ đề này. Nó liên quan đến người chủ thương mại, đến người nhân viên làm việc và đến một tai nạn đã xảy ra. Chúng ta biết là trong bộ luật tort, tức là bộ luật nói về thương tích, tai nạn, tiền bạc, thì chúng ta biết rằng là một khi mà có một người gây ra một cái tai nạn nào đó, thì cái người mà bị thiệt hại là cái người bị thương tích, họ sẽ phải được những cái sự bồi thường như thế nào để đưa họ trở lại những cái tình trạng trước khi mà họ chưa có bị rơi vào cái cuộc tai nạn đó đã xảy ra. Và khi chúng ta nói đến một cái cuộc tai nạn mà đã xảy ra bởi cái người mà đang ở trong một cái vị trí làm nhân viên của một cái thương mại, thì cái chủ thương mại đó có trách nhiệm với cái người bị thương tích như thế nào? Cái trường hợp này nó có một cái tên, và cái tên đó nó là một cái tên về tiếng của tiếng Latin. Nó gọi chữ là respondea superior, tức là cái người nhân viên mà khi họ gây ra cái tai nạn này, thì cái người chủ của cái người nhân viên đó tại sao lại có trách nhiệm với cái người mà cái người nhân viên này đã gây ra tai nạn và làm thương tích cho họ. Cái việc này nó xảy ra khá nhiều và có rất là nhiều những cái hồ sơ đã được đưa ra tòa liên quan đến cái vấn đề này. Cái vấn đề chính ở đây là cái người mà không làm gì hết lại là cái người có trách nhiệm với cái người bị thương. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề thương tích tai nạn, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải xem là cái bổn phận của cái người mà gây ra tai nạn đó là như thế nào. Và cái việc mà xảy ra đó nó có thể đoán trước được không? Có thể nhìn thấy trước được không? Tức là bây giờ quý vị là một cái người chủ công ty, quý vị đưa một cái xe truck cho một cái người nhân viên họ lái đi giao hàng. Quý vị có thấy trước được rằng là cái người nhân viên lái cái xe truck này có thể sẽ đụng một người khác để gây ra tai nạn hay không? Chuyện đó chúng ta có thể thấy trước được đúng không? Tại vì tai nạn nó xảy ra khi mà một người đã làm một cái hành động bất cẩn. Cái người nhân viên lái cái xe truck này có thể là vừa đang lái xe, vừa đang ăn một cái gì đó, hoặc là họ không có để ý đến cái việc gì đó nó xảy ra ở trên đường, thế là tai nạn xảy ra. Và vì thế khi chúng ta nói đến cái principle, cái điểm chính của một cái vấn đề liên quan đến người chủ thương mại có trách nhiệm với cái người nhân viên, với cái hành động của người nhân viên khi người nhân viên này đang làm việc cho công ty, trong thời gian làm việc cho công ty, cái hồ sơ này nó khác với cái hồ sơ mà một người làm việc cho công ty trong một cái thời gian ấn định. Ví dụ như cái người nhân viên này lái xe cho cái người chủ thương mại này từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thì trong cái thời gian đó là cái thời gian làm việc. Nhưng mà rồi chúng ta có những cái hồ sơ mà ví dụ như trong cái thời gian nghỉ trưa, cái người nhân viên này, luật lao động nói khi mà cái người nhân viên được nghỉ trưa thì họ không có được cái sự gián đoạn trong cái vấn đề làm việc hay là vấn đề nghỉ trưa. họ phải hoàn toàn được nghỉ trưa, và trong cái thời gian hoàn toàn được nghỉ trưa đó, cái người nhân viên này lấy cái xe của công ty đi công việc gì đó rồi gây ra tai nạn. Thì nếu mà những cái dữ kiện trong cái hồ sơ cho thấy rằng là cái người nhân viên này đang đi công việc gì đó riêng tư cho họ mà gây ra tai nạn, thì cái người chủ này có bị trách nhiệm bởi cái hành động của người nhân viên này hay không? Bình thường tổng quát mà nói thì là không, tại vì nó có một cái chữ khác mà cho chúng ta thấy là cái người chủ thương mại này không có trách nhiệm, nó gọi là frolic and detour, tức là cái người nhân viên này đang không làm việc, không có đang làm việc cho công ty. Cái thời gian nghỉ trưa đó, cái người nhân viên này lấy xe của công ty đi làm việc riêng tư cho cái người này. Thì họ không có phải là đang là hành động dưới cái sự kiểm soát và đòi hỏi bởi công ty. Tôi nói để cho quý vị thấy là một những trong những cái hồ sơ như vậy nó rất là khó. Khó vì nó liên quan đến rất là nhiều những cái dữ kiện trong cái hồ sơ. Và những cái người bồi thẩm đoàn, khi mà những cái hồ sơ này đưa ra tòa thì những người bồi thẩm đoàn này đều phải ngồi xuống để mà xem rằng là cái hành động của cái người đã gây ra tai nạn này họ đang làm việc gì. Và tranh án ở trên tòa kháng cáo cũng phải nói rằng là cái hồ sơ này nó khác với những cái hồ sơ khác. Là vì sao? Là vì cái người mà gây ra tai nạn đã được mướn bởi cái công ty này, và cái công ty này đã yêu cầu họ phải làm việc 24 giờ trên 24 giờ 7 ngày một tuần. Vì trong cái công việc làm của cái người này, họ cần phải có những cái dụng cụ khi mà những cái gì đó nó bị hư hại mà cái người công ty này cần phải gửi người của họ tới để sửa cho những cái người mà đã có những cái hợp đồng làm việc với cái công ty này. Vì thế, khi mà cái người nhân viên này đứng ở một cái vị trí là ông ta lúc nào cũng phải sẵn sàng để mà làm việc, thì có phải trong cái thời gian 24/24 đó, ông ta luôn luôn lúc nào cũng là nhân viên của cái công ty này không? Và nếu trong cái thời gian 24/24 đó, ông này lúc nào cũng là nhân viên của cái công ty này, vậy thì khi cái ông nhân viên này, ông ấy dùng xe của công ty, ông ấy chở con ông đi đến một cái buổi họp của gia đình, và trên đường về, ông ấy lái như thế nào mà để rồi cái xe này nó lăn xuống hố để con của ông ta bị thương tích trầm trọng, và từ đó con của ông ta đưa cái hồ sơ ra tòa thưa người bố và thưa cả cái công ty mà người bố đang làm việc với. Thì đã tất nhiên là cái công ty mà người bố đang làm việc với phản đối. Tại vì họ nói rằng là làm sao tôi có trách nhiệm được khi mà cái ông này, ông là cái người lái xe bất cẩn để mà ông gây ra cái tai nạn này. Nhưng quý vị thấy, đó là cái phương cách làm việc về những cái vấn đề hồ sơ mà nó phức tạp như thế này. Có cái người chủ nào mà nghĩ rằng là khi họ đưa xe cho nhân viên dùng và nói là nhân viên phải làm có trách nhiệm trong cái thời gian mà họ yêu cầu những người nhân viên này được làm, và họ có bao giờ nghĩ là cái người nhân viên này lấy cái xe đi làm cái gì đó, đi họp với gia đình, đi ăn tiệc với gia đình, đi đám cưới, đi làm cái việc gì đó, nhưng mà rồi người chủ này lại có trách nhiệm khi mà cái người nhân viên này gây ra tai nạn, làm thương tích đến người thứ ba hay không? Không bao giờ có nhiều người nghĩ đến việc này cả. Vì vậy khi mà chúng ta là những người chủ thương mại, mà nhất là chúng ta đưa xe cho nhân viên lái, thì chúng ta phải xem lại cái phương cách làm việc của những cái vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng nó có thể xảy ra và nó rơi vào, nó đưa mình rơi vào cái tình trạng là mình có trách nhiệm với cái việc mà người nhân viên của mình đã làm đúng hay làm sai. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến các luật sư thì có số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Phòng của chúng tôi ở số 4, 2004 đường Center. Số điện thoại là 408-947-7717. ba cái điểm chính mà chúng ta cần phải nhìn vào khi nó rơi vào, thì chúng ta rơi vào cái tình trạng là nhân viên của một công ty, và công ty là cái người hiện giờ đang bị thưa và có trách nhiệm với cái người bị thương tích, là cái hành động đó nó đang xảy ra vào lúc nào, cái người nhân viên này có đang làm việc trong cái phạm vi cho cái người chủ này hay không, và cái người mà làm cái hành động bất cẩn này là cái người chủ đó chứ không phải là cái người nhân viên đâu. Cái người chủ này đã có cái sự bất cẩn khi họ mướn những cái người mà làm việc cho họ hay không. Vì vậy mà khi chúng ta là những người đi xin việc làm mà chúng ta có những cái sự gọi là có cái tiền án gọi là uống rượu lái xe, mà chúng ta đi làm những cái việc mà lái xe cho công ty, thì chúng ta phải biết rằng là đó là một cái việc mà công ty không nên chấp nhận. Tại vì cái người này đã có những cái việc về uống rượu lái xe, mà nếu họ lái xe nữa thì cái người chủ công ty này phải thấy trước rằng là cái việc này nó có thể xảy ra, là một cái sự bất cẩn về vấn đề tai nạn xe cộ sẽ có thể xảy ra. Và cái xe mà cái người nhân viên này lái đó là cái xe của công ty. Không những như vậy, cái khẩu sử nó hơi phức tạp thêm nữa là tại vì cái đường đi á, cái con đường mà cái xe này lái á, nó đang làm những cái việc về, về sửa đường. Và có thể vì thế mà cái tai nạn này nó xảy ra khủng khiếp đến như vậy. Và khi chúng ta nói đến cái việc chứng minh là cái người nhân viên này có đang làm cái việc này cho cái người chủ này hay không, để rồi cái người chủ này phải có trách nhiệm với cái người bị thương tích, thì nó đi đến một cái chỗ khám phá và đòi hỏi cái việc làm nó rất là dài dòng, nó rất là chi tiết. Tại vì đâu có phải là tự nhiên mà người nào cũng có thể nói rằng là cái người chủ này có trách nhiệm. Khi cái người chủ này chỉ mướn cái người nhân viên này từ một cái thời gian nào đó cho đến một cái thời gian nào đó thôi. Cho nên khi những cái hồ sơ như vậy nó đưa ra tòa, nó đòi hỏi khá nhiều về những cái chi tiết liên quan đến cái thời gian làm việc, những cái trách nhiệm của cái người nhân viên làm cái gì. Và nó đòi hỏi cái người mà đó làm cái việc này với cái người nhân viên này phải biết rằng là cái người nhân viên này đã có những cái lịch sử về vấn đề lái xe, về vấn đề làm việc như thế nào trong quá khứ. Tại vì cái thiệt hại mà được gây ra bởi cái người nhân viên trong cái thời gian cái người nhân viên này đang có những cái sự hoạt động cho cái người chủ, thì cái trách nhiệm đó đặt trên cái người chủ đó, trên cái công ty đó. Vì đó là một cái sự đòi hỏi cho cái người nhân viên khi họ làm việc với cái công ty này. Và khi cái người nhân viên này làm việc cho cái công ty này và những cái sự bất cẩn, những cái tai nạn đó nó xảy ra, thì nó sẽ là một cái trách nhiệm của cái người chủ này, mặc dù cái người chủ này không phải là cái người gây ra cái tai nạn đó. Chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện của California cũng đã quyết định rất là nhiều những cái hồ sơ liên quan đến cái sự rủi ro mà cái người nhân viên làm xảy ra cho cái người chủ thương mại khi họ đã là có một cái hành động liên quan đến những cái cái sự bất cẩn xảy ra trong cái thời gian làm việc. Vì thế khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta phải xem rằng là cái việc làm của cái người nhân viên này lúc cái hành động đó nó xảy ra, nó đang là cái việc gì, để rồi cái người chủ này có trách nhiệm với những cái hành động mà cái người nhân viên này đã tạo ra hay không. Dưới cái điều khoản này, dưới cái bài thử này, thì cái hồ sơ trong quá khứ mà chánh án ở trên tòa tối cao, trên tòa kháng cáo đã dùng để nói rằng là cái hành động của người nhân viên đang làm nội trong cái thời gian họ làm việc cho cái công ty này là cái hành động họ đã bị đòi hỏi bởi công ty này làm. Nếu cái ông này, ông ấy bị đòi hỏi bởi công ty là luôn luôn sẵn sàng lúc nào cũng 24 trên 24 giờ để mà trả lời những cái cú điện thoại yêu cầu được sửa cái này, sửa cái kia, và trong cái xe ông này, ông lái có những cái dụng cụ cần thiết để mà sửa những cái công việc đó, thì có phải là lúc cái tai nạn xảy ra, mặc dầu cái ông này, ông ấy đang trên đường đi về sau một buổi tiệc tùng với lại gia đình, có phải là ông ấy đang ở trong cái thời gian làm việc hay không? Quý vị có thấy đó là một cái sự khó khăn cho một người bồi thẩm đoàn phải quyết định rằng là ông này, ông có đang đi đến cái nơi làm việc hay là ông ấy đang trở về từ cái nơi làm việc, và có phải là trong thời gian này ông ấy đang ở trong cái trách nhiệm của một người nhân viên làm việc cho cái công ty này hay không? Hay là ông ấy đang nghỉ, cái thời gian đang nghỉ để mà ông ấy đi tới gia đình của ông để ông ấy có được một cái bữa họp mặt gia đình, ăn uống vui chơi, để khi trên đường về ông ấy gây ra một cái tai nạn, và cái tai nạn đó đã làm cho cái người hành khách, mặc dù cái người hành khách này trên xe ông ấy là con của cái ông này, bị một cái chấn thương sọ não, thương tích trầm trọng như vậy. Rồi cái sự thương tích đó cần phải được bồi thường, là vì cái lý do mà cái tai nạn xảy ra là vì cái người nhân viên này lái xe chở cái người con của họ đi trong thời gian cái người nhân viên này đang làm việc cho công ty. Vì thế khi chúng ta nói đến vấn đề thương tích tai nạn xảy ra, chúng ta phải biết rằng là cái trách nhiệm và cái bổn phận đó được đặt ở đâu. Để làm được việc này, chúng ta phải xem rằng là cái hành động của cái người nhân viên này đã được cho phép bởi cái công ty này làm việc như thế nào, và những cái phúc lợi của cái người nhân viên này trong thời gian họ làm việc cho cái công ty này là như thế nào. Cái ông này, ông ấy thưa với tòa, ông nói rằng là tôi được cái công ty này mướn, tôi được công ty này cho tôi được cái nhà ở trên đất của họ, tôi được cái công ty này bảo tôi là tôi phải làm việc 24/24. Tại vì cái công việc làm của tôi đó, nó làm phúc lợi cho cái công ty này. Tại vì khi mà họ gọi cho tôi để mà đi sửa một cái gì, thì tôi phải luôn luôn sẵn sàng. Ngay cả trong thời gian tôi đang ngủ, tôi đang nghỉ buổi trưa, buổi tối, buổi chiều, tôi vẫn phải làm việc. Tại vì không biết là lúc nào cái việc làm này nó xảy ra. Quý vị đã thấy, đây là những cái sự đòi hỏi bởi cái việc làm của một cái công ty, và họ cần một người nhân viên như vậy. Thử hỏi cái công ty này, họ có bao giờ nghĩ rằng là 1-2 giờ sáng cái ông này, ông ấy lái xe rồi ông ấy đụng một người khác gây ra tai nạn hay không? Cái chuyện đó có thể thấy trước được hay không? Tôi không biết. Tôi không biết là vì tôi không biết công ty này họ nghĩ gì hay là họ đang làm gì. Nhưng mà tôi biết rằng là họ đã yêu cầu cái ông nhân viên này đứng sẵn sàng 24/24 để trả lời, để mà sửa những cái gì đó mà công ty của họ được đòi hỏi bởi những người làm việc với họ, những cái công ty khác, những cái người gọi là client, customer của họ. Vì vậy khi cái anh này, anh ấy đứng ở một cái vị trí là liên tục anh ấy đang làm việc cho công ty, thì khi cái việc tai nạn xảy ra như vậy, cái câu hỏi là lúc này anh có đang làm việc cho công ty hay không? Hay lúc này khi tai nạn xảy ra, anh ấy chỉ là cái người đang nghỉ giải lao và không có làm một cái việc gì đó trách nhiệm với công ty này hay không? Và tự đòi hỏi, bởi luật nói với lại chúng ta cho biết rằng là khi cái ông này, ông ấy đang có cái hành động làm việc với công ty mà ông ấy gây ra tai nạn, thì cái việc làm đó nó có gọi là liên quan đến, xin lỗi, cái hành động tai nạn đó nó có liên quan đến cái thời gian ông này đang làm việc cho công ty hay không? Cái hành động đó nó có bị đòi hỏi bởi công ty hay không? Đây là một cái việc mà phải để cho bồi thẩm đoàn thẩm định. Bồi thẩm đoàn phải thẩm định rằng là những cái bằng chứng, cái người mà tố cái người công ty này, cái người đưa đơn yêu cầu bồi thẩm đoàn xem là cái hành động của cái người nhân viên này có đang ở trong cái phạm vi làm việc của cái người nhân viên này không. Nếu nó nằm trong cái phạm vi của cái người nhân viên này đang làm việc thì cái công ty này có trách nhiệm với cái tai nạn, cái thương tích của cái người bị thương này xảy ra cho họ. Còn nếu họ không chứng minh được cái việc đó thì cái người bị thương tích này sẽ không được bồi thường với những cái thương tích họ đang có chịu đựng. Và cái việc mà cái người nhân viên này lái xe bất cẩn có thể thấy trước được hay không? Chúng ta có bảo hiểm tai nạn xe cộ là vì chúng ta sẽ có những cái sự rủi ro xảy ra trên đường khi chúng ta lái xe, đúng không? Đâu có ai ra ngoài đường lái xe và nói rằng là tôi muốn bị tai nạn đâu. Ngoại trừ những cái hồ sơ mà nó liên quan đến vấn đề gian lận bảo hiểm. Còn cái việc mà chúng ta lái xe, chúng ta muốn có cái sự lái xe cẩn thận ở trên đường. Vì vậy cái việc bảo hiểm xe đó là để cho những cái sự rủi ro xảy ra khi tai nạn nó xảy ra cho mình, khi mình lái xe ở trên đường. Và khi chúng ta nói đến những cái vấn đề tai nạn xảy ra trên đường, chúng ta đừng quên rằng là khi tai nạn xảy ra, chúng ta phải ngừng lại để cho cảnh sát, để cho cái bên đối phương và chúng ta có thể trao đổi những cái tin tức cần thiết như là bảo hiểm bằng lái, số điện thoại, cho dù chúng ta nghĩ rằng là lúc đó chúng ta không có làm cái gì sai. Cho dù là như vậy, đừng nghĩ rằng là tôi không làm gì sai hết, cho nên tôi không có muốn đưa tin tức cho cái người đối phương biết. Cái sự suy nghĩ đó nó hoàn toàn không đúng. Vì vậy chúng ta cần phải biết rằng là khi rơi vào cái tình trạng tai nạn xảy ra, mình phải là cái người đưa những cái tin tức đó ra và bên đối phương cũng phải đưa những cái tin tức đó ra. Nếu không đưa ra thì chúng ta lại là cái người có lỗi, mặc dù chúng ta lúc đó không phải là cái người có lỗi. Và nhất là khi quý vị rơi vào những cái cuộc đụng xe như vậy, quý vị đừng có bỏ đi. Cho dù cái người kia có nói thế nào đi chăng nữa, cái việc đầu tiên là mình phải trao đổi tin tức. Cái việc trao đổi tin tức đó, nó sẽ chứng minh là chúng ta đã không bỏ hiện trường để mà đi. Rồi chúng ta sẽ rơi vào những cái vấn đề về hình sự, đụng xe rồi bỏ chạy. Mặc dù là chúng ta không có gây ra tai nạn, chúng ta không có gây ra thương tích cho cái người kia. Cái cuộc đụng xe rất là nhẹ, mà cái người kia không bị thương tích gì hết. Cái người kia đứng lên phủi cái lưng, phủi cái mông rồi bỏ đi. Mà chúng ta lại là cái người bỏ đi thì chúng ta lại là cái người có lỗi. Quý vị nghe, quý vị thấy nó có vô lý hay không? Khi mà cái người kia đứng lên bỏ đi, rồi chúng ta bỏ đi, thì chúng ta là người có lỗi. Tại vì cái người kia họ sẽ quay lại, họ sẽ gọi cho cảnh sát và họ sẽ nói rằng là ô, cái người này đụng tôi rồi bỏ đi. Lúc đó mình thì mình nói rằng là ô, mà cái người này bảo tôi là không cần có chuyện gì xảy ra hết, thôi đi về đi. Thì tôi nghe lời cái người đó, nhưng mà cái người kia bây giờ lại nói là mình bỏ đi, thì bây giờ mình lấy gì làm bằng chứng là mình không có lỗi, đúng không? Cho nên quý vị phải nhớ, khi nó rơi vào cái tình trạng đó thì quý vị phải ngừng xe lại, phải trao đổi tin tức. Bây giờ nếu cái người kia họ bỏ đi thì quý vị cứ việc gọi cho cảnh sát, rồi lên báo cáo cho cảnh sát biết là chuyện nó xảy ra như vậy, thì quý vị không phải là cái người sai. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. sắp đến những ngày tháng cuối năm rồi. Chúng ta phải biết rằng là vui chơi với gia đình là chúng ta phải có cái bổn phận, làm sao để mà những cuộc vui chơi đó nó hoàn thành tốt đẹp. Nếu chúng ta đã có những nồng độ rượu trong người, chúng ta cần phải không được lái xe, đưa xe cho người thân để họ chở mình về, hoặc là gọi cho những cái phương tiện giao thông ngày hôm nay chúng ta có để họ chở mình về nhé. Bớt đi những cái vấn đề liên quan đến uống rượu lái xe. Ngày hôm nay những cái vấn đề đó nó xảy ra nhất định là không cần thiết phải có nữa rồi, đúng không? Cho nên tôi mong rằng là tất cả mọi người đều có những giây phút và những giờ cuối năm an bình và hạnh phúc, và không có gây ra những cái sự gọi là phức tạp cho cái cuộc sống mà không cần thiết đó. Tôi mong rằng là tất cả mọi người sẽ có những ngày tháng và những giờ phút toàn tụ với gia đình, vui chơi cho được lành mạnh, khỏe mạnh và an bình nhé. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, ngay góc đường Work Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.